总后悔，后悔后完结，送送命归，不得太重爱，送送温泪，飘给爱伴爱，送牵花为người sống quanh ta，sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương，sống là hiên ngang lời danh ta chẳng màng，sống lăng lòng lao sao giữa đạo điên chân thế，oan trách sống sống mỉm cười với thử thách trông gai sống sống vươn lên theo kịp anh ban mai sống chan hòa với người sống quanh ta sống là thương nhưng lòng chẳng vấn
Tìm về chốn yên vui, Nam mô Quan Thế Âm, nguyện cuộc đời đẹp tươi cho tâm con rộng mở cùng thế giới tạm thiền. Nam mô Quan Thế Âm, vui sống với muôn loài, nước nguyện từ bên giáo tìm về chỗ yên vui. Nam mô Quan Thế Âm, nguyện cuộc đời đẹp tươi cho tâm con rộng mở cùng thế giới tạm thiền. Nam mô Quan Thế Âm, vui sống với muôn loài. Nam mô Quan Thế Âm, vui sống với muôn loài. Nam mô Quan Thế Âm Bồ
sư gia của Đức Như Lai biết cuộc đời là rừng biển khổ, mong cho đời vơi bớt sầu đau, từ bỏ bụi trần tìm về chốn thiền môn. Người không quán ngại những gian lao, suốt đêm ngày quyết hành trì tu học, vì mong cầu cho tất cả chúng sanh quên hết hận thù nơi vòng tay yêu thương, mong cho đất nước phồn vinh, sống thanh lương chân tình biết nương nhờ Phật pháp, rời xa nếu lầm đường mê, xây đắp gia đình luôn hiếu hòa tương kính, mong cho thế giới bình yên, ước mong cho loài người biết quay về bờ ra, người luôn mở rộng tình thương, yêu mến con người với tấm lòng vị tha, lòng nhớ mãi những lời người trao, biết thành trì cho lòng mình thanh thản, không sai lầm những tháng ngày đã qua, ghi khắc trong lòng những lời thầy khuyên. Sư gia của Đức Như Lai biết cuộc đời là rừng biển khổ, mong cho đời vơi bớt sầu đau, từ bỏ bụi trần tìm về chốn thiền môn. Người không quán ngại những gian lao, suốt đêm ngày quyết hành trì tu học, vì mong cầu cho tất cả chúng sanh quên hết hận thù nỗi vòng tay yêu thương, mong cho đất nước phồn vinh, sống thanh lương chân tình biết nương nhờ Phật pháp, rời xa nếu lầm đường mê, xây đắp gia đình luôn hiếu hòa tương kính, mong cho thế giới bình yên, ước mong cho loài người biết quay về bờ ra. Người luôn mở rộng tình thương, yêu mến con người với tấm lòng vị tha. Lòng nhớ mãi những lời người trao, biết thành trì cho lòng mình thanh thản. Không sai lầm những tháng ngày đã qua, khi khắc trong lòng những lời thầy khuyên. Không sai lầm những tháng ngày đã qua, khi khắc trong lòng những lời thầy khuyên. Không sai lầm những tháng ngày đã qua, khi khắc trong lòng những lời thầy
trời ước mơ.
Xin hãy tin hạnh phúc luôn rạng đời như tình cười trên môi bé thơ.
Ta chẳng màng sống là
sống không hờn, không giận, không oán trách. Sống, sống mỉm cười, bơi thờ thách trong vai. Sống, sống vươn lên, theo kịp anh ban mai. Sống chan hòa với người sống quanh ta.
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống là hiên ngang lời danh ta chẳng màng.
Sống lăng lông lao sao giữa đạo điên chân thế.
Sống nhẹ nhàng như làn mây giữa trời.
Oan trách sống, sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống, sống vươn lên theo kịp anh ban mai. Sống chan hòa với người sống quanh ta. Sống, sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống, sống vươn lên theo kịp anh ban mai. Sống chan hòa với người sống quanh ta.
Kính thưa quý vị thầy, quý vị Phật tử, tại Đức Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Ngài nhập cư tại Canada lúc đó mới được có 12 tuổi và đến năm 15 tuổi ngài đã thọ, ngài đã xuất gia và sau đó thọ tùy theo tại Pháp Quốc. Năm đó phải được 20 tuổi, thầy đã tiếp nhận việc chủ trì tu viện đầu tiên, đó là tu viện Phúc Lâm tại Canada năm đó vào năm 2006. Và kế tiếp ngài lại tiếp nhận chủ trì tu viện Tây Thiên cũng tại nước này Canada một năm sau đó, tức là 2007. Kính thưa quý vị, đó là tiểu sử của Đức Thích trên mạng thoáng đọc ngắn gọn, nhưng tất cả những bài giảng do Đại Đức thuyết giảng, tòa giảng, CD, MP3, DVD nhiều vô số kể, dễ tiếp nhận. Đến nay tất cả các bộ phật tử ở ấn phẩm có thể làm hết cả năm châu, như những món quà tinh thần nâng cao giá trị đạo đức, giúp chúng sanh an lạc. Kính thưa đại chúng, hôm nay ngài có mặt tại tổ chức của chúng ta, chúng con xin chia sẻ đại đức đã từng được hoàn pháp phản biện giáo lý đại thừa và chúc đề để một lời chân thành của hiền vương thì thất đạo tràng của chúng con và phật tử gần xa đã vì ngài mà tới đây với tất cả lòng hoan hỷ, xin quý vị cho một tràng pháo tay để đón nhận lời chúc mừng của chúng kế tiếp chúng con xin được một vài phút thôi để mời một phật tử trong đạo tràng hiền như tỉnh thất là đại diện chung cho tất cả các phật tử của chúng con có mặt ngày hôm nay và quý sư cô đây có đôi lời tri ân cảm tạ nam mô phật sư thích ca mâu ni phật kính dân xin mời chú nguyên thọ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Phát Đại Chúng. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, trụ trì tu viện Trúc Lâm và Tây Thiên, tỉnh bang Alberta, Canada. Kính bạch quý sư cô, kính thưa quý Phật tử đạo tràng hiền như tỉnh thất. Được sự chỉ giáo của nhị vị sư cô, con Phật tử Nguyên Thọ xin tác bạch. Thầy giảng sư Thích Pháp Hòa là một bậc chân tu đạo hạnh vang lừng khắp nơi. Tiểu sử của thầy hầu như mọi người đều biết. Nay con xin tóm lược đôi dòng tiểu sử qua lời giảng pháp của thầy. Thầy sinh năm 1974 tại Cần Thơ trong một gia đình có hai con trai mà thầy là con trưởng. Năm 5 tuổi, thầy lễ lại tượng Phật nhà hàng xóm trước khi vào lớp học. Năm 7 tuổi, thầy xin quy y và thỉnh được 3 tượng Phật về nhà nhờ mẹ làm khung hình lập bàn thờ Phật. Từ đó, nhà thầy có bàn thờ Phật. Và thầy thích tụng kinh Địa Tạng. Năm 9 tuổi, thầy đã theo các sư đi hộ niệm các tăng. Năm 12 tuổi, thầy, mẹ và em trai được bảo lãnh sang Canada, tỉnh bang Alberta, đoàn tụ gia đình. Năm 15 tuổi, thầy có ý định xuất gia, nhưng cha mẹ chưa bằng lòng vì nghĩ còn nhỏ. Trong một giấc ngủ, thầy nằm mơ thấy một hộ pháp to lớn hỏi thầy tại sao chưa đi. Giấc mơ như một lời nhắc nhở khuyến tấn thầy quyết định xuất gia. Và cũng năm đó, thầy đã xuất gia với Hòa Thượng Viện Chủ Thích Thiện Tâm. Năm 1994, tròn 20 tuổi, thầy thọ ký tỳ kheo tại làng Mai trong đại giới trai đàn Hương Tích, Vinh Pháp do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh làm Hòa Thượng đầu đàn. Năm 1999, đạo hạnh và đức độ hoằng pháp độ sanh của thầy vang lừng khắp nơi. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã truyền bài pháp tặng thầy. Pháp đã trao lòng từ vạn thở hòa vang tiến độ khắp quần sanh, xé nở rạng ngời trần chẳng nhiễm, độ hết muôn phương chúng hữu tình. Hôm nay, trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh, Phật tử chúng con hân hoan đón mừng thầy Thích Pháp Hòa Quang Lâm đến Hiền Như Tịnh Thất. Trước hết, Phật tử chúng con thành kính chúc Thầy thân tâm an lạc. Đạo tràng Hiền Như Tịnh Thất đầy đủ phước duyên, nên Thầy dù Phật sự đa đoa cũng đã dành cho chúng con một ngày tu học trọn vẹn. Trong bốn điều khó: thân người, Phật pháp, duyên lành và cõi Phật, Phật tử chúng con may mắn có được ba. Thân người, Phật pháp thích nghe, duyên lành đã được gặp Thầy. Còn điều khó thứ tư: muốn sanh vào cõi Phật để giải thoát sanh tử, chúng ta hãy lắng nghe những lời pháp nhũ quý báu của Thầy và tinh tấn tu hành. Thầy là bậc chân tu đạo hạnh, sống giữa thời mạt pháp, đạo đức suy đồi, lòng người điên đảo. Thầy đã chuyển bánh xe pháp trên khắp thế giới. Những lời giáo huấn của Thầy từ kim khẩu Đức Phật là ngọn đuốc trí tuệ soi hàng triệu Phật tử phá vỡ vô minh, chuyển mê sang ngộ. Thầy đã đưa đạo vào đời và đã dẫn đời vào đạo. Những lời pháp nhũ của Thầy giúp chúng con trong đời sống thiết thực hàng ngày, giúp chúng con thoát khỏi nhà lửa tam giới. Đạo tràng chúng con giờ đã trang nghiêm thanh tịnh, đón nhận những lời pháp nhũ quý báu của Thầy. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cảm ơn Bác Nguyên Thọ đã có những lời đầy đủ và từ bi để giải thích Phật sự. Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, chúng con xin được cùng đến giới thiệu một lần nữa. Đây, Đại Đức Thích Phong Hòa đến từ Thu Đức Thích Lâm, Canada. Tại sự hiện diện hôm nay, chúng con xin được cùng kính giới thiệu sư cô Thích Đức Hiền Hòa, trú xứ Hiền Như, để xin phép của chúng ta. Và một vị sư khác, sư cô Thích Đức Kiến Hòa đến từ Santa Ana. Tiếp tiếp, chúng con xin cùng kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Thanh Diệu Pháp, chủ trì Hiền Như Tịnh Thất. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tiếp tiếp, con xin mời Thầy ban cho chúng con một thời pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng thứ năm, ngày 2 tháng 7 năm 2015. Một lần nữa chúng ta đủ duyên lành được gặp nhau tại tỉnh Thất Hiền Như, thành phố El Monte, California, Hoa Kỳ. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị đến đây từ hồi nào? Sáng và có sớm không? Sớm. Thưa đại chúng, Phong Hòa không có ngờ là thỉnh thoảng những lời chia sẻ về hồi nhỏ của mình ở rải rác trong các buổi nói chuyện được quý vị để tâm và luộm lặt rồi gom lại thành một cái kiểu như là cái tiểu sử, mà nghe tiểu sử hơi ớn ớn. Thì chúng ở trên bàn có hòa có một cái dĩa hoa lan. Cái này ở đây quý vị gọi là hoa lai hả? Có phải? Hay là ngọc lan?
Ngọc lan.
Hay là ngọc lan? Cái hoa này nó có một cái kỷ niệm với hoa lắm. Và hoa rất là thích cái mùi hoa này. Là hoa nhớ hồi nhỏ đó, có hoa đi công quả ở một ngôi chùa của quý sư cô. Ngôi chùa đó tên là chùa Bảo An. Chùa Bảo An á là do sư bà diện chủ, hiệu của sư bà là sư bà Diệu Kim. mà sư bà Diệu Kim á là chị ruột của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Mà Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đó là thầy của Hòa Thượng Thích Thanh Tịnh. Hồi nhỏ Pháp Hòa ở chùa đó Pháp Hòa không quả bán đồ chay. Tại lúc đó chùa nghèo lắm, chùa nào cũng phải tự lực kiếm tiền sống. Thì Pháp Hòa sáng 4 giờ là có mặt ở chùa để phụ quý sư cô bán đồ chay. Và cái rớt của Pháp Hòa mỗi chiều là xay bột gạo. Quý vị có biết cái cối bằng đá mà mình cầm cái cây mình quay quay vậy nè, chiều nào cũng phần Pháp Hòa là xay bột và chiên đậu hũ mà bán rất hay. Là tại vì từ nhỏ biết làm tiểu nhị, dắt cái khăn ở trên vai, khách nào vô cũng lao bàn và mời khách ngon, bán bánh khọ, bán bánh canh. Và ở trước cửa chùa Hội An có một cái cây lài, cái cây hoa này, hoa lan này. Ở trong cây đường chùa Hội An lúc đó có một tượng Đức Chuẩn Đề 18 tay. Ở quá được thì theo truyền thống Việt Nam, ở cái nơi ăn cơm của quý thầy, của chư tăng thì đặt cái bàn thờ Đức Chuẩn Đề. Sáng nào hay lâu lâu nhìn trên cây có hoa này thì Pháp Hòa lại hái xuống khoảng chừng vài cái, Pháp Hòa để trong một cái dĩa và dân cúng Đức Chuẩn Đề. Và Pháp Hòa làm cái việc đó thường xuyên. Cho nên mỗi lần thấy cái hoa này thì cái hình ảnh hồi nhỏ mình dân hoa cúng Đức Chuẩn Đề nó sống lại. Và hồi nãy có một cái giây phút mà làm Pháp Hòa cảm xúc là chú nhắc lại là Pháp Hòa kể là Pháp Hòa được một vị thân to lớn trong một buổi chiều khi mình nghỉ trưa, lúc mà bị cha mẹ từ chối không cho đi tu thì trong lòng mình buồn buồn và mình cứ để cho ngày tháng nó trôi như vậy, nhưng mà không có lâu. Tại vì Pháp Hòa xin đi tu là vừa học xong lớp 9, ngày đó vừa kết thúc chương trình lớp 9 thì trong lòng mình muốn đi tu. Và lúc đó còn trong mùa hè, trong một buổi trưa nằm nghỉ trưa, trong cái giấc thiên thiết thì Pháp Hòa thấy một vị thân to lớn chừng cái mặt xuống và nạt một câu: sáu giờ thầy chưa đi. Giật mình, thì có lẽ nhờ cái lời nhắc nhở đó nó làm cho cái ý chí mình thêm lớn. Thưa đại chúng, ở trong đời sống của chúng ta đó, mỗi ngày chúng ta tập gieo duyên lành, bởi vì tất cả những gì chúng ta thấy gặp trong đời này đều là duyên hết. Tại sao mình cũng gặp người con trai kia mà mình không để tâm? Tại sao mình gặp người con trai này mình lại để ý? Tại sao mình gặp cô nọ mình bình thường mà tự nhiên đến cô này thì tâm mình lại hướng đầu? Chắc là cái duyên. Tại sao bao nhiêu người thấy người đó xấu quá mà mình lại thấy người đó đẹp lộng lẫy? Đúng không? Nó khi đã yêu còn lo sợ gì? Cái duyên đó. Nhưng mà xưa nay á, mình sống á, là mình gieo cái duyên của đời. Con trai thì có khuynh hướng đi tìm một người con gái để mình thương, mình cưới. Người con gái lớn lên thì tìm một người con trai để mình thương, mình chấp nhận người đó làm chồng. Nói chung là trong cuộc đời mình đi tìm những cái duyên, chẳng hạn như là duyên để hợp tác làm ăn, duyên để mà làm cái này làm kia. Duyên ít khi chúng ta nghĩ tới cái duyên lành của Phật pháp. Đến một lúc nào đó tự nhiên mình buồn quá, mình bấm trên mạng thì lại thấy một cái bài giảng với cái đề tựa mình hay, mình bấm vào mình nghe, thì không ngờ kể từ giây phút đó cái duyên đó đưa mình ra. Không biết ở đây có ai đã nghe Phật pháp bằng cái duyên đó không?
Có
ai đi chùa bằng những cái duyên lạ lùng đó không? Mình hồi nhỏ mình cũng đi chùa thắp nhang nhưng mà mình không có cảm gì hết. Tự nhiên một ngày kia mình đi vô chùa thắp nhang như thường lệ thì cái tiếng chuông lúc đó nó lại là cái gì đó nó thúc giục mình. Cho nên trong tất cả chúng ta ngồi đây
đã từng có cái duyên đầu đó. Quý vị hiểu ý mà không?
Hiểu.
Tại sao? Tại vì trong người chúng ta nó đã có cái chất giác ngộ đó rồi. Cái chất giác ngộ đó đạo Phật gọi là thị giác. Thị giác có nghĩa là từ vô thỉ chúng ta đã có cái chất giác đó, nhưng chưa đủ duyên để cái giác đó mọc lên. Đến một giây phút nào đó tự nhiên nó click on. Tiếng Mỹ nói vậy cho nó rõ. Ngay giây phút đó, thì cái giây phút mình tự nhiên nó làm cho mình rúng động và mình phát tâm. Cái giây phút đó gọi là gì? Xin lỗi, cái giây phút mình, Pháp Hòa nói lại, cái mình có sẵn gọi là bản giác. Bản giác là bản, là cái bổn, là cái gốc. Nhưng mà cái giây phút mình nhận ra được một cái gì đặc biệt gọi là gì? Thị giác. Mình kết hợp cái giây phút đó, thị giác đó với cái bản giác đó, và từ đó mình tiến tu cho đến khi nào mình cứu cánh giác. Cứu cánh là giác ngộ rốt. Cho nên người Phật tử nếu đã là người có duyên lành rồi thì mình biết là mình đã từng duyên. Cho nên đời này mình gặp ai đó hay làm một cái việc gì đó mà mình biết là đây là cơ hội để mình duyên duyên, cứ làm. Xin thưa đại chúng, có nhiều khi mình muốn độ sanh nhưng mà tâm của mình không tha thiết với chúng sanh thì làm sao mình đổ sanh được. Đặc biệt là những người đi xuất gia, tại sao có những người người ta đến với chúng sanh dễ dàng và chúng sanh gặp người đó chúng sanh phát tâm lớn, là tại vì chính nơi tâm hồn của người tu đó phải có cái tha thiết với chúng sanh, phải có tấm lòng độ sanh thì nó mới có thể gieo được cái duyên. Cho nên mình không biết thuyết pháp nhưng mình biết nấu ăn, thì khi mình nấu ăn cho người ta đó là mình gieo cái duyên với chúng sanh. Mình không biết thuyết pháp, không biết viết sách, nhưng những văn dĩa, những kinh sách đã có sẵn mình thấy hay, mình hùng phước để chúng ta phổ biến cho nó, là mình gieo cái duyên với chúng sanh. Nếu một chúng sanh đó nào đó họ đọc được câu đó, họ giác ngộ, họ hết khổ, thì mình được gieo cái duyên lành của chúng sanh. Cho nên một nụ cười, một lời chào đều là gieo duyên lành hết. Thay vì gặp người đó thấy mất một cái, cười nhếch môi cũng là gieo duyên, mà cái duyên hận thù, cái duyên ghét bỏ. Còn mình gặp người đó cười cúi đầu một cái, cho nên người Mỹ ở đây họ gieo duyên với mình kiểu đó. Họ gặp mình trên đường hello, họ gặp mình đi bộ enjoy cho đi, họ gieo duyên với mình đó. Tại ví dụ như thay vì họ đi ngang họ nín thinh, nhưng mà họ đi ngang mình là họ không cần biết mình quen hay lạ, nhưng mà đi ngang cái good morning chào mình chứ, tất cả đều là gieo duyên hết. Cho nên á, quý vị thấy á, ví dụ hồi nhỏ mình làm một cái việc gì đó như là dân hoa, mình gieo duyên với Phật, mà đến bây giờ dù mình bao nhiêu tuổi với cái hình ảnh không mất. Ví dụ như hồi nhỏ quý vị được cha mẹ chỉ dẫn là mình thắp nhang lại Phật, mặc dù theo cái tín ngưỡng thôi không có hiểu gì, nhưng mà cái hình ảnh không có mất. Hồi đó cha mẹ mình bày biện cúng quải làm sao, nhà mình có bàn thờ sao mình không quên, quý vị thấy không? Thành thử ra cái duyên với cái duyên lành mà chúng ta gieo nó quan trọng. Cho người Phật tử chúng ta hay nói rằng sao tôi có cái bệnh hay quên, tôi học kinh hoài không nhớ, sao tôi thấy người ta tụng kinh mà ta nhớ còn tôi tụng hoài tụng không thuộc. Tại sao? Cũng một phần là chúng ta chưa hết lòng biết tôn trọng pháp bảo. Có vài ví dụ, có những cái băng giảng mình đem về mình nghe, nghe xong rồi cũng không để những băng giảng thứ lắm. Ví dụ một bộ giảng có 10 dĩa, thì chúng ta nghe xong chúng ta phải cất lại đầy đủ 1/10. Khi mình không nghe nữa, mình mang tới, mình để lại trong chùa một cách trịnh trọng để mong ai đó đón nhận được cái này mình nghe. Tại vì mình đã nghe rồi, mình học rồi, bây giờ mình muốn trao truyền. Pháp Hòa thấy có một số các chùa Phật tử đem văn giảng tới, mình phải gọi là cái tiếng dục lại trong chùa. Không cần biết, nó cứ lớp và nhiều lúc trong chùa để văn về hung hung lộn xộn và thấy chữ xà ngầu, rồi nó trên dưới trong thứ lớp. Tới hồi mình cầm cái bộ văn nó lên thì 1, 2, 3, 4 không bằng không đồng nữa. Tại vì khi mình lấy thì mình cũng lấy cho đủ, nhưng nghe xong rồi mình không khe, để đó ai muốn lấy gì lấy nhiêu đó thôi. Tự tại sao khi mình nhận văn giảng thì mình muốn nghe đầy đủ 1, 2, 3, 4, mà khi chúng ta nghe rồi thì chúng ta không để lại cho thứ tự để truyền cho người khác. Cho nên mình khinh thường pháp bảo, mình không có tâm cung kính như vậy thì cái nghiệp mình gieo thì cái quả là gì? Cái quả là nghe, có nghe vậy thôi, chẳng nghe gì. Cái nhân của mình là ví dụ bây giờ mình học được một cái điều pháp, mình phải thật sự mình phát tâm mình hành cái pháp thì cái pháp nó mới thâm nhập, thì cái quả mình mới thâm tới. Cho nên tại sao đời này mình nghe pháp cũng có mà mình không nhớ bao nhiêu, hay là kết quả không nhiều, là bởi vì mình không có thực hành pháp mà mình không thấy được cái sự quan trọng của pháp. Cho nên á, mình phải có cái tâm cung kính pháp bảo. Hồi nhỏ Hòa được một vị thầy dạy, khi Pháp Hòa sắp kinh vào trong tổ, thầy mới nói hễ những bộ nào là kinh điển đại thừa, kinh tức là thuộc lời Phật dạy, con phải xếp lên trên cho nghe ngắn. Những cuốn sách viết luận giải dù sao là sách thì chúng ta có thể để ngay dưới, nhưng mà hễ là kinh thì phải để cao ráo, để kính thờ. Cái lời dạy đó tới bây giờ Pháp Hòa không quên. Trong luật dạy, khi mình thấy cuốn kinh dơ, theo cái thói thường thói quen là mình lấy cái miệng mình thổi. Ví dụ mình thấy cuốn kinh tàn nhang rớt xuống, nhưng mà nếu mình học rồi mình nhớ là đừng lấy cái miệng mình thổi kinh, mà hãy lấy tờ giấy lau. Tại vì miệng mình không đủ tinh sạch, nếu chúng ta thổi vào kinh tức là chúng ta làm ô uế cái quyển kinh. Thật sự trên hình tướng kinh sách cũng chỉ là giấy mực, nhưng mà ở đây mình nói đến cái sự cung kính. Ví dụ như cái chuông mình tụng kinh, lúc mình cần thì mình lại dùng nó một cách trang trọng, khi mình không cần thì mình lại dùng cái chuông ở góc nào đó không có quý. Rồi cái áo tràng mình mặc xong mình cũng dùi dùi lại, mình để trong giỏ, mình không có cái tâm cung kính. Mà như vậy thì mình không học được cái hạnh thứ nhất của Đức Phổ Hiền dạy là nhất giả lễ kính chư Phật. Cái chữ kính chư Phật không có nghĩa là những người hay là Phật mình mới kính. Phật ở đây là có thể là những cái vật dụng mình dùng. Ví dụ như bây giờ cái máy mình xài, cái máy sinh tố, nó có cái dao, nó có cái nắp và nó có cái bình. Sau khi mình dùng xong mình đem rửa cho sạch, rồi mình cất nó chung một bộ để mai mốt có xài. Đó, vật mà mình còn đối xử như vậy, vật dụng mình đối xử như vậy, muốn chi là một quyển kinh, biết bao nhiêu lời dạy quý báu trong đó mình không kính trọng. Cho nên mỗi lần Pháp Hòa đi nghe một cái tủ kinh ở trong chùa, Pháp Hòa thấy chùa thường có một cái kệ để sách kinh để biếu tặng Phật tử, thì thỉnh thoảng Pháp Hòa là thấy một mình văn giảng của ai đó người ta đem vô, mà không bao giờ người ta nhờ chùa đó nha, ta đem tới ta dục đại nó, kinh sách văn giảng ta dục đại nó, rồi chùa giải quyết làm sao đó vậy. Thì xin thưa đại chúng, mỗi lần thấy như vậy trong lòng nó buồn. Pháp Hòa buồn là khi Phật tử không còn giữ quyển kinh nữa, có nghĩa là họ đã không có tham thiết với cái sự học hỏi nữa. Không có nghĩa là mình sợ mất đạo Phật, nhưng mà khi ai đó xa rời lời dạy cao quý thì tự động đời sống họ nó sẽ, còn nếu như mình đã trân trọng thì đem vào, tôi đã nghe xong cái bộ này rồi, xin gửi lại cho người khác nghe một cách trân trọng, dở ra ở cái ruột để ngoài là một cái bài giảng tứ vô lượng tâm, nhưng mà mở ra thì trong đó là tứ quái thì, dạo đô thành gì đó. Rồi thì ở trong một cái vỏ là một cái vỏ là một băng giảng, và cái ruột là một băng nhạc, đôi khi nó lộn xộn trong đủ thứ hết, rồi sách vở đủ thứ. Cho nên mình mới thấy cái duyên mà mình không có gieo sâu sắc thì làm sao mà cái quả nó đến cho mình. Cho nên nếu mình muốn đời này cái kiếp sau mình có được cái hiểu biết rộng lớn thì ngay bây giờ mình phải tôn trọng lời dạy của các vị thánh hiền, đặc biệt là đối với kinh sách băng giảng vân vân. Mình không, bây giờ nói một cách đơn giản thôi, nó thực tế nè, một quyển sách mình sau coi xong mình dục tới dục lui thì làm sao mà mình còn để mà mình đọc được, mai mốt mình muốn nhớ lại mình nhớ được. Cho nên thường thường nó một quyển sách mình đọc xong mình ghi nhớ quyển đó nói cái gì đại ý thôi, nó có những cái gì trong đó mai mốt mình cần kiếm như thế nào được. Đôi khi một cuốn sách của bà đâu có thời gian đọc, nhưng mà đem về là có bà coi cái đề mục trong này có bao nhiêu mục, mà xem coi cái mục nào mình thích hấp dẫn nhất thích nhất, mở coi liền cái mục đó. Coi xong được bộ hai mục rồi, nhớ là trong này là có đại khái, mai mốt được soạn bài giảng hay là coi kinh mà thấy cần biết thêm đoạn nào đó thì tự nhiên mà nhớ cuốn sách đó có nói về chỗ đó, lập ngay chỗ đó cái nó bồi dưỡng thêm cho cái hiểu biết. Và như vậy thường thường chúng ta học tử chúng ta niệm Phật, nhưng mà chúng ta ít niệm pháp, và chúng ta không thấy được cái tầm quan trọng của thầy. Cho nên ở trong chùa mình đã thờ mấy bảo, tam bảo, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Ví dụ như tượng Phật mình thờ, rồi có những quyển kinh mình cất ở trong tủ trân trọng, coi như là mình thờ pháp bảo. Thì thờ pháp bảo thì Đức Phật dạy ở trong kinh, tại sao chữ pháp, pháp là gì mà quý? Bởi vì chữ pháp tiếng Phạn là Dharma, chúng ta dịch là pháp. Pháp là gì? Là lời dạy của Phật. Cho nên chúng ta phải nói rõ là Phật pháp. Bởi vì pháp là lời dạy, là con đường. Mà ở trên đời này nhiều đường lắm, mà hễ mình quẹo trật đường thì mình không đi đến cái chỗ mình muốn. Ví dụ như mình ta thấy mình buồn, hay gì ta rủ mình làm một cái việc lành mạnh, đi chơi, đi dạo gì đó, hay là đi chùa gì đó, nhưng mà ta nhậu, mình thấy buồn, ta rủ mình đi nhậu, hay là mình than, mình nói trời ơi, cái người đó không mới chửi tôi, thì ta nói ủa rồi sao chuyển chửi lại. Ví dụ vậy, tức là pháp là cũng một cái lời dạy, nhưng mà ở trên đời có những cái lời dạy theo cái kiểu gì, ăn miếng trả miếng. Nhưng mà pháp của Phật thì không phải vậy. Phật dạy chúng ta ngược lại. Bây giờ con muốn hết hận thù thì con, lòng con phải hóa giải cái hận thù. Tại vì hận thù mà trả bằng hận thù thì không thể hết, mà hận thù phải trả bằng ân. Lấy ân báo oán thì oán mới tiêu, còn lấy oán báo oán thì oán mới chập chập. Đó, cho nên lời dạy của Phật là thiện thuyết. Đây là một tính chất của pháp. Tính lời dạy của Phật là thiện thuyết là sao? Thiện là khéo, thuyết là giảng. Phật rất là khéo thuyết giảng, cho nên giáo pháp Phật có một cái bản chất gọi là thiện thuyết. Có một người đệ tử đến hỏi thầy: thưa thầy, xin thầy hãy dạy cho con cách thức tu để con giải thoát. Nói xong một câu hỏi đó thì thay vì người thầy giảng thuyết, thầy nói để tôi đứng dậy tôi đi tiểu. Mình nghe mình trời sao thầy nói kỳ vậy, nhưng mình đâu có hiểu thâm ý. Thầy bước được hai ba bước thầy quay lại, thầy hỏi mình phải tự đi tiểu không, mình phải tự đi tiểu phải không con? Thì cái câu thứ hai làm cho người học trò sáng rực ra, đúng rồi, đi tiểu là cái chuyện mình phải đi, nghĩa là giải thoát là chuyện con phải tu để con tự giải thoát, thầy con giải thoát. Cái đó gọi là thiện thuyết. Có một đứa nhỏ, mình đang ngồi mình cuốn chảy giò, nó chạy tới nó nói thầy ơi cho con cuốn chảy giò với. Mình biết nó làm không có được, mình biết mình nạt nó câu nó biết gì mà làm, thì mình sẽ làm cho đứa nhỏ nó bất cưng. Nó đang khởi cái tâm lành, nó muốn giúp mà. Vậy hả con, con ngồi đây con lột vỏ chảy giò cho mày. Lột vỏ chảy giò nó làm được, nhưng mà cuốn nó làm chưa được. Khi chúng sanh phát tâm, chúng ta đừng đẩy ra, mà chúng ta phải tu nạp mà nạp khéo, tìm đúng việc với cái căn cơ trình độ của người đó, thì gọi là thiện. Con nít nó tới chùa, chùa thì chật, không có chỗ cho nó chơi cái đó trên chánh điện, nó chơi cái đuổi nó. Chỗ này chỗ tôn nghiêm không được chạy giỡn. Rồi nó chạy ra làm sao? Nó chạy ra làm sao bếp, nó lấy bếp, nó giỡn. Chỗ này chỗ ta làm gì? Con nít đi chỗ khác chơi. Mày chùa có hai chỗ, chánh điện với cái bếp, mà chỗ nào mình cũng đuổi nó. Chứ là thôi, mai mốt mình kêu nó không? Thì nó nói con tới đó con bị đuổi. À, con tới con bị đuổi, con xuống bếp thì bị mấy cô mấy bác ở dưới bếp đuổi, lên chánh điện thì bị cái vị trên chánh điện đuổi. Rốt cuộc thầy không được. Tại cái những đứa mà nó tới nó gần gần với thầy, đừng có làm phiền thầy, để cho thầy nghỉ ngơi, để tao thôi. Cho nên thưa đại chúng, giáo pháp của Phật đã nói là dung nạp, thì chúng ta phải dung nạp cái khác, gọi là thiện. Cho nên lời của Phật á, thì không có phân lượng không gian thời gian, và thời nào nó cũng phù hợp á. Thì quý vị thấy không, Phật dạy 2500 năm hơn rồi, mà tới bây giờ lời dạy nó không lỗi thời, không có xưa. Nói một cái cách đơn giản là Phật chỉ dạy chuyện tham sân si. Thời Phật nghèo rớt mồng tơi cũng vẫn có tham sân si. Thời này là thời điện tử cũng có tham sân si, không chừng hơn nữa. Tại vì bây giờ cái gì nó cũng very fast and very quick, cho nên bây giờ tham sân si nó cũng very fast and very quick. Tham sân si bây giờ nó nhảy giọt với điện tử vậy. Đó, mà chẳng những ngày xưa ta không có cái bộ nhớ, cho nên nhiều khi chuyện xong rồi ta quên. Còn bây giờ mình có cái memory stick, chuyện gì cũng xếp vô, cho nên để hoài. Bây giờ bệnh ung thư nhiều hơn, tại vì nó ứ, ứ trong này nhiều quá, bắt đầu nó sanh bệnh. Thưa đại chúng, Phật Pháp, khi mình kính lễ Pháp hay là mình học Pháp, thì mình phải biết được tại sao Pháp quý, tại sao Pháp Bảo quý. Tại vì Pháp Bảo làm cho mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Ông bà nói ví dụ hướng thượng, mình nhiều khi mình vừa nghĩ mình gặp một cái việc gì đó không có như ý mình, thì mình khởi cái tâm, khởi cái tâm mà mình muốn làm cái việc không đúng, thì tự nhiên mình nhớ trực là cái này không đúng, này phạm pháp, thì liền chúng ta hướng thượng, chuyển sang cái phần an nhàn hướng thiện. Từ đó chúng ta được giải thoát, cũng là khi không còn nhà. Cho nên giáo pháp hoặc như chiếc bè đưa mình qua sông được. Thường thường ta hay ví dụ vậy, quý vị hay nghe giảng giáo pháp như là chiếc bè qua sông. Cho mình phải tôn kính Pháp, tại vì Pháp của Phật quý. Người bây giờ Pháp Hòa gần đây mấy đứa nhỏ Pháp Hòa quy y cho nó. Pháp Hòa, tại sao con phải quy y Pháp? Pháp là con đường, các con đã có sẵn con đường rồi, nhưng mà con đường của các con chưa chắc nó sáng, nó trong, nó thiện, nó tốt. Bây giờ cộng thêm Phật Pháp vô nữa làm cho con đường mình đi. Cũng giống như quý vị có một cái GPS ở trong xe. Nhưng mà nếu cái GPS đó không được update thì một số đường mà mới mà khai thác bây giờ nó không nhận được. Tới lúc đó cái nó lost, nó không nhận. Cũng như vậy, giáo pháp của Phật là luôn luôn update, cập nhật, làm sao cho nó phù hợp với mọi thời đại. Nhưng mà thật sự ra giáo pháp không lỗi thời. Cái quan trọng là chúng ta biết ứng dụng một cách linh động vào thời đại, hoàn cảnh, thời gian của chúng ta, thì cho nên giáo pháp không có sai. Ở trong kinh đó, Đức Phật có đưa ra một bài kinh rất ngắn. Trong đó Đức Phật có đưa ra 11 pháp như thế này. Một hôm Đức Phật nói: này các thầy tỳ kheo, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn làm lễ pháp thì nên ghi nhớ 11 việc sau rồi lễ pháp. Lâu nay mình lễ Phật rồi, giờ mình lễ pháp. Và khi mình lễ pháp, học pháp thì có 11 điều mà chúng ta nên nhớ về pháp. Một, pháp của Phật, nếu ai có kiêu mạn thì nên trừ kiêu mạn. Nếu mà mình có lòng kiêu mạn thì mình nên trừ kiêu mạn, thì để cho pháp thấm. Pháp vào ví dụ như thế này. Ví dụ như mình nói bữa nay tôi đi chùa nghe giảng, nhưng mà khi mình ngồi đó, mình nhìn và mình nghe cái vị thầy giảng, thì trong tâm mình khởi lên: giảng thấp quá, cái hiểu biết của tôi hơn cái giảng này, cho nên khi mình ngồi đó, mình không có nghe và mình không có để tâm. Nếu mình đã biết, mình ngồi mình trợ duyên cho những người khác nghe cũng là điều tốt. Nhưng mà mình ngồi mình phân biệt cao thấp, chê khen, thì có tâm như vậy thì chúng ta chưa thể nào thấm nhập Phật. Và không phải chỉ Phật Pháp mà những cái lời dạy khác trên thế gian, đối với những người người ta biết hơn mình hoặc là người ta chia sẻ, có đôi khi mình không tiếp nhận. Có nhiều khi mình là một vị thầy giảng sư, nhưng mà chưa chắc cái cách nghĩ của mình. Nhiều khi mỗi thầy cũng một cái điểm đó, mà mỗi thầy khai triển một cái câu nói, một cái ý tưởng hay. Nhiều khi cùng một đề tài đó mà mình tìm ra được một cái hai cái hay ở nơi vị thầy. Cho quý vị thấy, quý vị là những người nấu ăn và quý vị có kinh nghiệm nó lớn lắm. Nhiều khi có một món ăn mà mỗi người làm mỗi kiểu, mà mỗi người có một kinh nghiệm rất hay. Cho nên có tâm kiêu mạn nên trừ kiêu mạn. Điều thứ hai, chánh pháp ở cõi dục mà trừ tưởng khác ái. Trong cái đời này, cái cõi của chúng ta đang sống gọi là cõi dục. Cõi dục là cõi gì? Cõi ham muốn. Cõi ham muốn. Mà trong ngay cái cõi ham muốn này, giáo pháp có khả năng giúp cho chúng ta giảm trừ sự ham muốn. Thật sự ở trên đời chúng ta làm sao sống mà không ham muốn. Nhưng mà chúng ta phải biết như thế này, chúng ta, những gì chúng ta cần thì gọi là nhu cầu, còn nếu chúng ta hơn thì gọi là tham cầu. Nhu cầu là phải có. Thôi mà ví dụ đó, là khi mà mình mình muốn làm một việc gì, chúng ta đều có những cái nhu cầu cần có. Chẳng hạn như muốn trải cái bàn giảng thì chúng ta phải cần có vải. Muốn làm cho đẹp cái bàn thì chúng ta cần có hoa. Muốn cắm hoa thì chúng ta cần có cái bình. Muốn thắp trầm thì chúng ta phải cần có cái vật gì đó để chúng ta sông trầm. Những cái chúng ta cần thì chúng ta gọi là nhu cầu. Nhưng mà có những cái chúng ta cần mà chúng ta không có khả năng với tới đó, mà chúng ta muốn, mà muốn không dừng, thì gọi là tham cầu. Hai cái đó nó khác. Phật Pháp là dẫn dạy cho chúng ta sống là cần có, nhưng chúng ta phải có theo khả năng của mình để chúng ta giảm khổ, chứ không phải dạy chúng ta bỏ hết, bỏ hết đừng thèm gì hết trơn, không phải. Chứ có nhiều người hiểu lầm gì đó, ăn chay là phải ăn cực khổ, phải rau luộc tươm ra tươm trao ăn chay mà tối ngày tôm hùng rồi cá kho gọi là ăn mặn nói ngay ăn chay nói dối, rồi gặp ai ăn chay mà ăn ngon chút thì mình lại chế thì giữ thế này cười chê thế kia, lạ lắm. Ăn mặn cứ ăn ngon mà ăn chay bắt ăn cực. Không phải, người ta ăn chay tức là người ta thay đổi cái món ăn để cái món ăn người ta lành mạnh, chuyện lành hơn. Nhưng mà đâu thể nào ăn như vậy người ta sao ta có sức khỏe. Mà người nào mà ăn chay mà ốm nhô bốn nhất cho nó đó, thấy ăn chay chưa? Ăn chay chưa? Xong giờ thì thấy không? Mà nếu mà ăn chay mà ta ăn ngon, ta bổ dưỡng, ta khỏe tốt, ta ăn chay mà tròn vo béo phì. Ví dụ á. Cho nên thưa đại chúng, đời sống của chúng ta là nhu cầu. Quý vị thấy mình đi xe thì phải có xăng, chứ không thể lấy nước lạnh đổ vô xe được. Thì cho nên pháp của Phật dạy chúng ta nhận định đúng, cái nào cần thì chúng ta dùng, cái nào không chúng ta bỏ. Chứ không thể nào mà tu rồi cái là bỏ hết. Có nhiều Phật tử hiểu lầm, ngay cả bỏ quên luôn bổn phận của mình. Hồi nào bây giờ mình về mình lo con, lo gia đình đàng hoàng lắm, gia đình hạnh phúc lắm em. Tự nhiên đi tu thời gian rồi gia đình bắt đầu nó lặng lùng gì sao? Hỏi sao vậy? Thôi, mình phải thoát ly ái dục. Chăm sóc con cái biết dính mắt thế này thế kia, không phải vậy. Tu hành mà hiểu như vậy là hiểu oan cho Phật. Quý vị thấy không? Đây, trường hợp này thì cái câu này nó ứng dụng nè. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Nó oan cho Phật. Nó oan cho Phật. Phật đâu có biểu mình tu hành quên bổn phận. Ví dụ mình là người đời tại gia, mình có gia đình thì Phật mình phải ứng dụng đúng cái bài bản bổn phận như thế. Còn nếu mà người xuất gia đó tu hành mà không buông bỏ cái đó thì Phật quở. Phật nói ông là xuất gia thì phải buông bỏ cái đó. Cho nên đã là người xuất gia mà dính cái đó thì Phật này Phật biểu buông, tại vì người xuất gia không đương cái đó. Nhưng mà người tại gia mà mình đang còn bổn phận, mình bỏ cái đó là trật bán. Cho nên rồi Phật nói tu hành phải bỏ. Tưởng gì đâu, tham sân không bỏ, si không bỏ, phiền não không bỏ, mà bỏ chồng bỏ con. Cho nên mình hiểu lầm pháp như vậy thì coi như mình chưa biết kính pháp. Mình biết kính pháp là mình phải biết làm sao ứng dụng pháp để cho người ta thấy trời ơi, Phật pháp thiệt là cao siêu màu nhiệm. Còn mình tu làm sao người ta nói thôi người đó cao siêu màu nhiệm lắm, tôi không dám nói chuyện. Tại vì mình tu xong rồi bắt đầu là mình bay không, mình không có đi dưới đất. Quý vị có thấy được điều đó không? Dạ, nhiều cái chuyện đơn giản. Ví dụ như người ta gặp cái cây đó, ta khen đẹp đó, nó tu mà còn khen chê đẹp. Tu đâu phải biến mình thành sỏi đá, tu đâu phải biến mình thành cỏ cây vô tri vô giác với mọi sự xung quanh. Mà thí dụ như hoa này đẹp, biết đẹp mà không nhiễm à? Ngày hôm qua có bà nói đó, cái gì mình thấy mình biết nó là cảnh thôi. Còn khi mình đắm nó, mình chìm với nó thì gọi là trần. Nhớ không? Thí dụ ta nói mình là có nhãn căn, con mắt mình là nhãn căn. Khi mình thấy hoa, mình biết hoa đẹp thì cái hoa này chỉ là cảnh. Nhưng mà khi mình thấy hoa này đẹp rồi mai mốt nó héo, mình ngồi mình sầu, mình rầu, mình thương, mình buồn, mình tức gì đó, cái gọi là bây giờ hoa này nó trở thành ra trần rồi đó. Không? Cho nên người xưa ta nói tử bất túy nhân, nhân tự túy. Rượu đâu có làm sai người mà người tự sai rượu. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Hoa nó đâu có chiêu dụ ai đâu, nó đâu có come in đâu, tại tự mình come in. Mặc dù casino nó flashlight, nó chạy đèn, nó nói come in rồi mình cũng đáp lại, mình nói ok. Rồi mình vô trong đó rồi nó bắt đầu nó mát thêm lần thứ hai, nó nói day soon. Cho nên á, trong kinh dạy chánh pháp ở cõi dục mà trừ tưởng khác ái, chánh pháp ở cõi dục mà trừ dục. chánh pháp không có dục mà trừ dục. Dục đây là gì? Cái mình muốn, nhưng mà cái mình muốn mà nó không đúng hoặc nó hơn cái mình khả năng. Cái đó Phật dạy mình phải tiết kiệm, làm cái gì trong khả năng mình. Cho nên Phật nhắc mình nha, mình mặc quần áo là phải cần, nhưng nhớ đủ ấm che thân, không cần phải quá cái tầm tay của mình. Mà hễ quá tầm tay mình thì Phật gọi là thiết y. Thiết y là gì? Áo sách mặn mặn vô mắt tiền. Mà quý vị thấy thể xài cái gì mắc tiền sợ mất lắm, mãi mất buồn lắm, tức lắm, đi tìm hoài. Cho nên đi tu bát quan trai, ở trong chùa mà tu bát quan trai, tại sao Phật không cho đeo bông nhẫn rồi đó? Phật dạy ngày đi tu bát quan trai cất mấy cái đó đi. Biết tại sao không? Tại vì khi mình đi vô trong đó mình tu rồi mà lỡ mình làm rớt, mình đi kiếm rồi mình hỏi thì mình sợ mất lòng, mà không hỏi thì không biết ở đâu. Cho nên rồi tu một ngày đó tâm tư mình bồn chồn lo lắng đủ thứ. Cho nên tại sao mình đi chùa mà mặc đơn giản mà chánh pháp ở trong cõi dục mà trừ dục. Chánh pháp hay đoạn trừ dòng sanh tử thâm sâu. Sanh tử là gì? Mình tưởng đâu là mình đang sanh là mai mốt mình chết kêu tử. Cái đó là nhất kỳ sanh tử, sẽ có một ngày. Nhưng hiện tại bây giờ chúng ta cũng đem sanh tử mỗi ngày, chúng ta đâu biết. Sáng tới đây vui vẻ lắm, sạch. Ra tới ngoài kia mất đôi dép, dãy dụa. Cho nên thưa đại chúng, mỗi một ngày chúng ta sanh tử luân hồi. Sáng lên cõi trời, vui lắm, bình thường, sáng dậy vui lắm. Rồi cái lát nữa cái thú, rồi cái gì đó mình mới vừa để cái đó mất, cái mình giận tức lên Atula. Cho nên á, trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lục đạo, luân hồi, mỗi ngày mình đi thăm đủ. Không cần chết mới luân hồi. Ngay khi hàng ngày chúng ta sống, chúng ta vẫn luân hồi trong sáu cõi. Nhưng mà nhờ có giáo pháp, chúng ta sẽ biết dừng lại cái chuyện sanh tử luân hồi. Có nhiều khi mình tu mình phải kiểm nha. Nếu mình đang lúc mình đang giận quá, mình biết mình đang sanh ở cõi nào rồi đó. Thường thường nó giận đó. Ít có ai mà giận mà nó chờ em càng giận em càng dễ. Đừng nghe mấy câu đó. Giống như ta nói á, chút sinh chút mọt đầu đình, em xin em đứng một mình cũng xin. Nghe như vậy xong cái nâng cái tà áo lên vân về đứng. Mà mình đâu có biết rằng anh nói như vậy là có gì đặc biệt đâu. Em xin em đứng một mình cũng xin, vì có ai nữa đâu mà so với em. Câu về bốn như vậy mà vẫn thích thú mà nghe. Em xin em đứng một mình cũng xin, có người thứ hai đâu mà so sánh với em. Chánh pháp đoạn trừ các đường ác, nhà Phật gọi là ác đạo. Không phải mình làm cái gì gọi là ác, nhưng mà từ cái lỗi á, hôm qua có bài giải thích sẵn đây, quý vị nào sắp thọ giới hay là đã quy y thọ giới rồi, quý vị cũng cần biết thế này. Chữ giới đó, người ta định nghĩa gọn trong bốn chữ: phòng phi chỉ ác. Chữ phòng là phòng ngừa, chữ phi là sai quấy lỗi lầm, chữ chỉ là đình dừng lại. Cái ác là cái xấu. Và thưa đại chúng, phi là lỗi, nó nhẹ hơn ác. Nhưng mà từ cái phi chúng ta đi gần tới cái ác. Phong hòa ví dụ, mình ở trong một cái phòng, mình đang lén lén mình lấy cái gì của ai đó. Tại sao mình lén? Tại vì mình biết cái này sai. Cho nên người ăn trộm họ biết họ làm sai không? Nếu họ không biết, nếu họ biết họ sai cho nên mới lén lút, họ đi ban đêm cái này cái kia. Thì trong khi mà họ đang lén lấy như vậy thì có một người chủ mở cửa vô phát hiện ra họ ăn cắp đồ.
thì trong cái lúc hốt hoảng như vậy, sợ mình bị bắt, thì phải thanh toán cái người này để thôi họ thương mình, không bắt mình sao, có thể đi tới giết cái người. Cho nên phi với ác nó cần gì? Từ cái sai này dẫn đi tới cái ác luôn. Cho nên đó, cái người mà cờ bạc đâu có ác, lỗi thôi. Cái lỗi là không biết dùng tiền mình cho đúng, không biết giữ tiền của mình để lo cho gia đình thì đi cờ bạc. Nhưng mà càng chơi thì càng thua, mà càng thua thì muốn gỡ, mà càng gỡ thì càng lặn sâu hơn. Rồi khi thiếu thốn nhiều thì phải làm gì? Ăn cắp, nói dối, làm những điều sai quấy diễn làm sao giải quyết. Mà trong khi cơn ghiền nó lên và nghĩ rằng mình có khả năng gỡ lại, rồi thiên ma ở ngoài nó tán vô nữa. Nó nói hồi nãy giờ anh đen lắm á, mà tiền của tôi cho mượn là lúc nào ai cũng thắng á, mượn đỡ vài trăm đi, mình anh em với nhau không mà đừng tính toán gì hết, tôi thấy anh thua tôi cũng nóng giùm. Nghe vậy đó, trời ơi, lấy cái tiền đó, nhưng mà đâu có hỏi là lời nhiêu. Tới hồi xong rồi tiền lời, tiền vốn không có trả, thì người ta bắt đầu hăm dọa mình thế này thế kia, hoặc là thua thêm một trận rồi ta nói mình mượn thêm nữa để mình muốn gỡ. Từ cái sai đó nó lần lần đi tới cái ác. Cho nên phòng phi chỉ ác. Thí dụ thôi, mình không có giết người, nhưng mà cái tật của mình nó ghét ai mình hay nói tao mà có dao tao đập thì mình chết, giết thì liền. Mình không có làm, nhưng mà cái thói quen hay khởi cái niệm xấu, thí dụ như mình hay nói tao biết mày hồi nhỏ, mày lớn lên mày về tao hồi nhỏ tao mốt mũi mày chết cho rồi, mình nói vậy chi. Mà quý vị thường nghe những cái đời sống thường ngày chúng ta nói riết cái bắt đầu làm gì, hồi nhỏ lúc mình nhỏ cha mẹ nói câu đó, nói riết cái nó đi vô đứa con, đến đời đứa con nó nói tiếp tục câu đó với đứa con của nó. Cho nên mình truyền pháp truyền kiểu đó đó. Đời sống hàng ngày của mình truyền kiểu đó. Có một người mẹ chửi một đứa con quỷ cái, thì nó không hiểu quỷ cái là gì, nhưng mà nó biết là khi nào mình làm sai cái gì thì gọi là quỷ cái. Bữa đó không biết mẹ nó làm gì, nó nói mẹ là con quỷ cái. Quý vị thấy cái nguy hiểm ở cái chỗ. Cho nên đời sống hàng ngày chúng ta là người truyền và người thừa. Đó kêu là truyền thừa. Truyền là mình đưa xuống, thừa là tiếp nhận. Quý vị để ý coi, thể hồi nhỏ cha mẹ mình dặn á, con nhớ nha, thể rằm mùng một con ăn chay, cái lời dạy đó không quên. Tới giờ lớn lên cái mình nhớ rằm mùng một mình ăn chay và thắp nhang đi chùa. Nhưng mà nếu cha mẹ mình hồi nhỏ chửi mắng ai câu gì đó hay dùng những lời lẽ nào đó, mình cũng thừa hưởng những cái câu đó, rồi đến đời mình tiếp tục mình nói những câu. Hồi nhỏ có qua có một chú à, nhỏ ở nhà chú á, không biết mẹ chú hay nói là con mẹ đó. Cái bữa đó chú vô chùa, chú chạy lên phòng chú nói thầy ơi có người kiếm. Có hỏi ai vậy con? Nó biết con mẹ nào ngoài chùa. Chú không có hiểu cái chữ con mẹ là ai, mà chú biết là xử lý đi. Nhưng mà cái đầu của chú hiểu đơn giản là lady, nhưng mà chú nghĩ tiếng Việt gọi như vậy là gọi một lady. Quý vị thấy nguy hiểm không? Thì Pháp Hoàng mới nói con không có nên nói cái câu đó. Mặc dù cái câu đó nó nghĩa là một người nữ, nhưng mà cái câu đó nó không có được dễ thương, nó không có hay. Và từ đó chú mới bỏ cái câu đó. Quý vị thấy không? Hồi nhỏ là mẹ chú hay nói thằng cha với con mẹ. Cho nên đó là nhỏ mà, cho nên đó mình truyền cái gì thì sẽ có người thừa cái đó. Đó chính là truyền thừa. Ca sĩ hát hay, người nhạc sĩ lòng của họ như thế nào, họ sẽ viết ra bằng bài hát. Cho nên tâm tư của người nhạc sĩ nó gửi gắm trong bài hát. Và người ca sĩ khi đọc cái lời hát đó, cảm nhận và ghi hát, truyền cái cảm xúc của mình trong bài hát đó. Và chúng ta là người cảm nhận được. Cho nên ca sĩ hát hay, hát có hồn, chúng ta gọi là truyền cảm. Họ truyền ra từ tâm tư của họ, chúng ta là người cảm nhận cái đó. Cho nên Phật Pháp dạy chúng ta như thế nào? Phật Pháp dạy chúng ta là chúng ta phải truyền như thế nào để cái ác đạo đó nó dập xa. Còn bây giờ do cái thói quen, cái tập khí,
mà chúng ta cứ lỡ quên, cứ truyền mãi cái xấu. Pháp Hòa hay ví dụ, mình dạy con mình không được nói dối, nhưng mà trong cái tình, cái vô tình là mình cứ nói dối, mình dạy con mình nói dối. Biết bà ổng ở nhà, ổng không có cho mua đồ, sống tùm lum. Mình đi với nó cái mình thích mua, mà mình dặn nha, lát về ba có hỏi nhiều con nói hai lần con nha, mà trong lên đâu mua 20. Quý vị thấy cái đơn giản vậy thôi, nhưng mà mình đã dạy con mình rồi đó, mà mình đâu có nghĩ. Chính cái nhỏ nhỏ đó, cái chuyện mua sắm thôi, nhưng mà mai mốt nó sẽ nói cái chuyện lớn. Nó có quyền nói dối chuyện lớn. Ví dụ như bây giờ nó lỡ nó bỏ học, nó làm bậy, nó về nhà nó nói má không tin con à, con đi học vậy, thế này thế kia. Cho nên người có học pháp rồi thì sẽ có con mắt nhìn mọi sự mọi việc, cái gì chúng ta nên nói nên không. Thưa đại chúng, thỉnh thoảng Pháp Hòa đi xa, Pháp Hòa có việc cần nhắn về với mấy chú, thì Pháp Hòa đánh một cái mail. Thì thỉnh thoảng Pháp Hòa thì mình người lớn, mình viết tiếng Việt mình hay viết tắt. Ví dụ như chữ không thì mình chỉ cần viết chữ K, chữ G, mình hiểu nó là không. Hay là chữ phải thì mình viết là F thay vì chữ PH. Có những lúc Pháp Hòa viết vừa dứt cái chữ đó, Pháp Hòa nhớ trực là Pháp Hòa xóa liền. Mình dạy cho đệ tử viết tiếng Việt cho đúng, mà mình viết cái kiểu này là mai mốt nó cứ như vậy mà nó viết là không được, Pháp Hòa liền xóa. Nếu Pháp Hòa viết cho một người lớn với nhau, Pháp Hòa viết. Bởi vì Pháp Hòa biết quý vị biết chữ phải đúng, và khi quý vị nhận ra chữ F, A, I ngắn là quý vị hiểu đang viết tắt. Nhưng với một người học trò, mình đang dạy nó từng chữ, thì mình không thể nào viết một lá thư mà viết tắt như vậy. Nó sẽ học cái cách viết tắt đó, và mãi mãi nó không biết được chữ phải chính thức phải viết như thế nào. Cho nên thưa, tu hành không phải ở pháp tòa, không phải ở chánh điện, mà ngay từng chữ chúng ta viết cho nhau, ngay từng lời chúng ta nói với nhau. Có nhiều khi á, cái chú đó làm sai, mà mình nói là con sai, ai sai dám đứng ra nhận sẽ được tha. Tới hồi nó nói dạ con, mà mình tức càng không. Mình lịnh mình đánh một trận, nhưng mà nhớ hồi nãy mình nói rồi, nói thật thì được tha. Nếu mình đánh nó, mình phạt nó, mai mốt không bao giờ nó nói. Cho nên thưa đại chúng, chánh pháp giúp cho ta đoạn trừ cái đường ác. Cho nên ý nghĩ khởi cũng không. Cho nên cái giới thứ nhất, ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ hay là hạnh bi. Bi là gì? Bi là giải khổ. Con xin học hạnh bi, không giết người hại vật, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Như hồi nãy các bạn nói, nhiều khi mình gặp ai đó mình bực bội. Tôi nói thiệt đó, hồi nãy đó, tôi có cây trong tay là tôi đập nó một trận như tử, không bao giờ làm. Nhưng mà tức quá nói, mà cứ mỗi một lần nói là mình tăng trưởng cái bất thiện trong tâm, gieo rắc cái giống bất thiện trong lòng người. Cho nên đứa con hồi nó nhỏ đó, mấy đứa nó có nhiều cái tánh, nó nhỏ nó cặp đó, làm cái gì cặp cái nó tung tay, nó thôi ba nó, nó thôi mẹ nó, cái mình nói, giỏi giỏi con, làm nữa đi con, giỏi giỏi. Mình đâu có biết, mình thấy nó nhỏ thì nó làm vậy mình nghĩ nó anh hùng, nhưng mà lớn lên nó sẽ theo cái đà đó mà nó anh hùng với gì. À, lúc đó nó sẽ là anh hùng nhưng mà thêm ba chữ lương sơn bạc. Chánh pháp đoạn trừ đường ác, theo chánh pháp này được đến chỗ lành. Ai mà theo chánh pháp thì sẽ đi đến chỗ lành. Quý vị thấy pháp dạy cho chúng ta từ ăn cho đến cách ở và cách tu. Phật pháp dạy chúng ta tu thân tu tâm. Về thân, chúng ta phải giữ thân, giữ oai nghi, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạt. Về miệng, Pháp dạy chúng ta không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời vô ích. Quý vị biết lời vô ích không? Lời vô ích là cái chuyện nó không cần thiết cũng nói. Chẳng hạn như cái cô đó cũng mới đổ vỡ gia đình, cô mới vừa ngồi xuống với người bạn cho mình chéo ghế mình ngồi, chị an ủi nó đi, nó mới bị bỏ. Trời đất ơi, đâu cần. Tức là nhiều khi mình, cái tâm mình không có xấu, nhưng mà mình chưa có biết dụng pháp để mình chỉnh cái lời nói của mình. Cho nên vừa rồi có một vị Phật tử viết cho Hòa một tờ giấy hỏi với thầy, con đọc một câu ta nói rằng có những cái thấy mà không được nói là sao? Thì Phật Hòa giải thích, mình thấy là mình biết, không được nói đây có nghĩa là không có phải là hoàn toàn không được nói, nhưng mà có những lúc nói ở đâu, nói chỗ nào, nói lúc nào, nói với ai, chứ đâu phải ai mình cũng nói. Cho nên có những niềm riêng lòng không thể nói. Tại vì mình biết cái người này mình nói được. Giống như ở chùa có vị xuất gia khi già lớn tuổi, cho nên Pháp Hòa muốn quý vị chỉ yên tâm lo tu niệm Phật. Những khó khăn khi chúng ta hành xử trong chùa chúng ta không cần phải nói, tại vì chúng ta nói các vị không giải quyết được mà bận tâm cho quý vị thêm công việc tu tập. Cho nên thường ở trong chùa có những cái khó khăn gì mà các vị lớn tuổi đang tu tập thì Pháp Hòa không nói. Rồi đối với các vị trẻ thì Pháp Hòa sợ các chú nhỏ chưa nhận chân được cái ý nguyện độ sanh, hành sự, độ đời. Nếu mình kể nhiều khó khăn thì em với chú thối, cũng thối tâm. Cho nên Pháp Hòa cũng thường ít nói. Những cái gì cần thiết trong cái hàng ngũ huynh đệ với nhau thì Pháp Hòa nói thôi. Rồi có những cái việc đó mình sẽ nói với bậc thầy lớn, những bậc xuất gia lớn, để có thể chia sẻ và cùng nhau làm việc. Cho nên đâu phải một cái việc đó mà mình có thể nói ra. Chẳng hạn như con của mình, khi mình hết duyên với chồng hay hết duyên với vợ, mình cứ coi nhau như là bạn mà không hận thù. Đối với con cái, chúng ta đừng gieo rắc những cái xấu xa về cái người mà mình hết thương, để mình gieo rắc một cái hình ảnh không đẹp của một người nào đó vào đứa con. Tại vì thường thường là mình chỉ muốn con nó phải thương mình hơn, mà khi muốn thương mình hơn thì mình phải nói về cái người kia dở hơn mình và lấy cái phần phải về mình. Nhưng mà đôi khi mình nghĩ đơn giản mà thật sự không có đơn giản. Tại vì khi mà đứa con nó cứ nhận ra những cái xấu ở nơi một người nào đó thì nguy hiểm. Cho nên á, chánh pháp này được đến chỗ lành, chánh pháp hay đoạn trừ lưỡi ái. Người hành chánh pháp từ hữu vi đến vô vi. Hữu vi là gì? Hữu vi là cái mà nó còn sanh còn diệt, còn cao, còn thấp, còn hay, còn dở. Đời sống chúng ta là tối ngày cứ vậy. Người ta đi ngang xe mình cái xe này mất tiền hơn xe kia. Người ta đi ngang mình cái cô này đẹp hơn cô nọ, chùa này dễ thương hơn chùa kia, thầy này hay hơn thầy nọ. Tức là hơi sống hàng ngày của mình, từ sáng tới chiều là cái tâm phân biệt mình cứ dãy đầy, mà chúng ta ít sống với cái vô vi. Vô vi là sao? Cái gì nhận cái đó. Mà nhiều khi mình nhận diện đơn thuần như vậy, nó trợ giúp cho mình nhiều lắm. Nó làm cho cái tâm mình an ổn hơn. Chánh pháp sáng chiếu khắp nơi, người hành chánh pháp được đến Niết Bàn. Cái chữ Niết Bàn không ngoài nói hoài. Chữ Niết Bàn là chúng ta phát âm từ tiếng Phạn là Niết Bàn. Người Trung Hoa dịch Niết Bàn là độ diệt phiền não, độ sanh tử. Khi tâm mình giảm thiểu phiền não, không còn phiền não là lúc đó có Niết Bàn. Quý vị để ý, khi nào mình nhận ra những cái tâm dở của mình, dù là cái tâm rất dở nhưng mình rất là vui tại mình nhận ra được. Có nhiều khi trong cuộc sống, như hồi nãy có một ví dụ, mình viết được một cái câu là con không cần đi làm việc đó, viết chữ K chữ G rồi cái nhớ trực lại cái xóa, viết chữ không cho đàng hoàng, nhớ trực lại vậy cái mình vui lắm, mình thấy rằng mình có chánh niệm trong từng chữ mình đã viết ra. Cho nên quý vị tập vui với đời sống của mình trong từng cái minh đi. Ví dụ như thế này, sáng nay á mình bận quá nhưng mình đủ thời gian mình đến lại Phật ba lạy thì mình hãy vui với ba lạy của mình. Hôm nay mình không có thời giờ tụng kinh nhưng mình lại được tụng kinh trên đường mình lái xe đi làm, vui với cái thời gian mà chúng ta có được khi tụng kinh trên xe. Hôm nay chúng ta không có thời gian nghe pháp, chỉ nghe được có 5 phút thôi. Nhưng mà 5 phút đó rất vui là tại vì trước kia 5 phút cũng không hề có. Cho nên mình có niết bàn, bàn bạc ở trong cuộc sống của mình từ cái nhỏ nhỏ đi. Trước khi Pháp Hòa đi đâu, Pháp Hòa đều lên lại Phật ba lạy, rồi xuống xá tổ rồi ra xe. Khi Pháp Hòa đi về, việc đầu tiên là để giỏ xuống, lên lại Phật ba lạy, xá tổ rồi về phòng. Mà hôm nào mình thực hiện được một mấy việc như vậy là đi rất vui. Là vì khi mình đi, mình đã làm được cái việc mình muốn là lại Phật xá tổ. Khi mình về, mình cũng vui, hoan hỷ, chuyến đi tốt đẹp và mình được lại Phật khi mình trở về. Cho nên thưa đại chúng, niềm vui của người con Phật nó rất nhiều, nó bàn bàn trong cuộc sống. Chẳng hạn như hôm nào á mình gặp một cái người không dễ thương, nhưng mà tâm mình á bữa nay sao nó bình lặng trước mọi việc người đó làm, người đó nói. Tự nhiên mình sẽ kiểm lại, mình thấy hôm nay mình có niết bàn, tâm của mình khá, mọi bữa là không được như vậy, hôm nay mình biết là giáo pháp đã thấm. Cho nên mỗi lần Pháp Hòa làm được gì cho ai, Pháp Hòa mình vui lắm, dù một việc rất nhỏ. Như vừa rồi đó, có cái cô đó, khi cổ còn sống cổ liên lạc Pháp Hòa, cổ nói là con muốn cúng dường với thầy y, thì Pháp Hòa nhận lời giúp cổ, Pháp Hòa may cho dùng y cô cho xong rồi thì cô mất, cô không có được cơ hội chính thức cô dân cái bộ y nó trụ lại. Thì lúc đó Pháp Hòa nhớ trực thì Pháp Hòa mới nói với gia đình là thôi để 49 ngày quý thầy sẽ làm một cái lễ ngắn để cho cô, quý vị trong người nhà đại diện cô dân y. Chủ nhật vừa rồi có quà lại được làm là vì không phải đi giảng mà ở nhà đúng cái tuần lễ 49 của cô. Thì sau khi cúng xong thì Pháp Hòa nói người nhà cầm bức hình của cô quỳ trước mặt tổ cùng mọi người trong gia đình, và một người trong gia đình đại diện nói rằng khi còn sanh tiền mẹ con phát tâm việc này nhưng chưa thực hiện được thì mẹ con đã quá vãng. Hôm nay nhân ngày trung thất của mẹ chúng con xin đại diện mẹ của con kính dân pháp y này lên cúng dường chư tăng. Và Pháp Hòa biết rằng khi người con cầm bức hình đó, và cô cũng đang có mặt ở đó để mà cô chứng kiến cái pháp hội, cái lễ mà người thân của cô dân y được. Mặc dù cái việc làm rất nhỏ nhưng Pháp Hòa rất an lòng. Thứ nhất là lời hứa của mình đối với cô đã hoàn tất, và mình làm được cái việc là cho cô được dân y cho quý thầy. Và người nhà của cô rất hoan hỷ làm được một cái việc cho mẹ của mình. Cho nên xin thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta hãy lấy cái hành nguyện giúp người làm niềm vui cho mình mỗi ngày. Rồi quý vị sẽ thấy một ngày mình sống rất ý nghĩa. Cho nên ngày xưa có câu Đức Phật dạy, người sống 100 năm không thấy giáo pháp không bằng người sống 1 ngày mà thấy giáo pháp. Nếu chúng ta sống chỉ 1 ngày mà chúng ta làm được việc gì đó cho ai thì tự nhiên mình thấy cái ngày nó mới vui và ý nghĩa làm sao. Khi 1 ngày trôi qua chúng ta không làm được gì hết thì tự nhiên có những lúc mình nói trời ơi, hết 1 ngày mà không làm đến tích sự gì cả. Và có những ngày nữa, hôm nay 1 ngày tôi làm được rất nhiều việc. Quý vị sao? Thôi bây giờ có một ví dụ vậy nè. Hôm nào mình ở nhà một mình, không ai quấy rầy hết, mình được việc là chăm sóc dọn dẹp nhà mình từ trong ra ngoài. Quý vị đi tới đâu thấy sạch sẽ, gọn gàng, mát rượi, tự nhiên trong lòng mình vui là hôm nay mình ở nhà mình làm được rất nhiều việc, dọn dẹp mọi thứ. Việc nhà của mình vui kiểu đó. Thì quý vị cứ tưởng tượng nếu mình giúp được cho ai một việc gì thì mình sẽ vui như thế nào. Cho nên vừa rồi gia đình cô Tâm Chánh, cô hôm nay không có đây, nhưng mà em, chị, gia đình lên gặp Pháp Hòa. Ngay trước khi Pháp Hòa bước vào phòng thì gia đình khóc, nói rằng thấy thầy qua kỳ này con nhớ lại mẹ con một năm về trước, bà cụ Tâm Thanh đó. Thì mới nói rằng gia đình rất vui, năm ngoái Pháp Hòa được qua để dự tang lễ của mẹ. Hôm nay Pháp Hòa về đây kỳ này theo cái chương trình của Pháp Hòa là Pháp Hòa sẽ đến thăm một bác Phật tử đang bệnh nằm bệnh viện. Pháp Hòa được nói con với bác một lần, và con thì Pháp Hòa cái plan là kỳ này sẽ sắp xếp thời gian để thăm bà. Thì không ngờ cách đây 2-3 ngày người thân email qua báo là bà đã mất rồi. Thì cái ngày Pháp Hòa trở về Canada là đúng ngay ngày tang lễ của bà, thì Pháp Hòa không dự được. Thì Pháp Hòa có nói với người thân là Pháp Hòa sẽ cố gắng thu xếp trước khi Pháp Hòa ra phi trường khuya thứ bảy. Thì tối thứ bảy Pháp Hòa sẽ đến nhà để thăm và tụng cho bà một bài kinh. Thì quý vị thấy trong cuộc sống không phải cái gì chúng ta muốn làm chúng ta có cơ hội làm được. Cho nên một lần chúng ta làm được gì cho ai bằng cái cơ hội đó chúng ta nên làm. Cứ sống như vậy gọi là chúng ta sống với Pháp. Bởi vì chúng ta luôn luôn lấy cái hạnh nguyện, tiếng Anh gọi là service, cái hạnh nguyện là phụng sự cho người. Có một ví dụ, khi nào mình nấu ăn mình mệt, có mình bực thì quán chiếu lại. Có những ngày mình bệnh mình nói trời ơi cho tôi khỏe đi tôi làm, thì hôm nay được làm mà khỏe thì thôi vui vẻ làm. Có nhiều lúc chỉ cần quán chút trở lại thôi là mình có một cái feeling mới liền. Có nhiều lúc mình cảm mà mình biết hôm nay chùa lễ lớn lắm mà thường ngày là mình làm việc đó, mà hôm nay mình cảm nặng quá mình không ngồi dậy được, thì mình nói trời ơi ước gì cho tôi khỏe tôi làm bữa nay xong cái lễ này tôi bệnh cũng được. Thì tại sao hôm nay mình được làm thì mình lại bực, quán chút vậy. Có nhiều khi mình mệt lắm chứ, nói rỉ rả cả ngày và tụng niệm rồi thế này thế kia, nhưng mà mình nhìn mình nghĩ lại rồi mai mốt đây mình không còn sức khỏe làm, không muốn làm không được, và hôm nay còn sức khỏe làm, mà nó còn may mắn là mình bây giờ mình nói mà còn có người chịu nghe. Mai mốt nhiều khi là mình lỗi thời mình nói người ta không nghe nữa. Cho nên vui vẻ. Thầy Pháp Hòa hay nói là niềm vui phụng sự. Và chính cái niềm vui phụng sự đó là hạnh nguyện của phổ hiền. Chữ hiền là tượng trưng cho một cái đức hạnh làm việc không dừng nghỉ. Chữ phổ nghĩa là rộng. Tại sao chúng ta có thể làm rộng rãi như vậy? Vì chúng ta có đại hạnh. Cho nên niệm danh hiệu đức phổ hiền chúng ta niệm sao? Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Thật ra Ngài không tự xưng Ngài là đại hạnh, nhưng mà ngay chữ phổ là chúng ta đã thấy được cái đại rồi. Chữ phổ là rộng, mà nếu không có đại làm sao làm rộng được, phải không nè? Cho nên ngay chữ phổ là thấy được cái đại. Cho nên chúng ta thêm vào hai chữ đại hạnh để nói lên cái hạnh nguyện của mình. Khi chúng ta thấy cái bậc trí người ta linh động, người ta ứng xử, người ta sống, cho nên ngay tên, ngay việc làm chúng ta biết đây là bậc đại trí. Thưa đại chúng, có những vị người ta thấm nhập chánh pháp rồi, người ta nói những câu đơn giản nhưng mà thấm thía vô. Ví dụ như mình gặp ai hay là đứa nào mà nó ngu quá mình nói sao? Mày ngu như bò. Nhưng mà đứa nào ngu quá nó uống sữa bò đi cho thông minh. Cho nên con bò nó mới nói, hai con bò nó ngồi nói chuyện với nhau. Nó nói người đời hãy gặp nhau chửi nhau là mày ngu như bò, mà ai cũng uống sữa của mình để thông minh hết.
những cái câu đơn giản nhưng mà trong đó có cái đạo lý của nó, phải không? Gặp ai mà khờ khờ thế này ngu như bọt, vậy mà đứa nào lớn lên cũng bắt nó uống sữa bò muốn chết. Uống cho bổ dưỡng để phong minh. Thôi hôm nay trong cái buổi sáng này có bà gặp đại chúng, có bà chỉ muốn thưa với quý vị như thế này: lâu nay mình niệm Phật rồi, phải không? Hôm nay mình niệm Pháp. Niệm Pháp để chúng ta niệm như thế nào? Nhiều khi mỗi ngày mình thọ ơn của Pháp mà chính mình không nhận ra được cái ơn của Pháp. Cuối tuần vừa rồi có một Phật tử hỏi: thưa Thầy, tại sao nói rằng mình không phải là người bố thí Pháp, mình không phải là người bố thí cho Tam Bảo, mà Tam Bảo là người bố thí cho mình? Mà quý vị nghĩ coi, có phải là mỗi ngày Tam Bảo bố thí cho mình không? Bây giờ Pháp Hòa nói bản thân Pháp Hòa thôi, Tam Bảo đã ban bố cho mình rất nhiều. Nếu Tam Bảo không ban bố giáo pháp cho mình, làm gì có để mình nói? Cho nên ngày nay mình đi đâu mình được người ta thương, người ta quý, người ta cho ăn, cho uống, vừa tại vì nhờ mình nhận cái pháp đó, rồi mình truyền cái pháp đó thì người ta cho mình. Vậy thì mình được người ta quý là tại vì pháp Tam Bảo đã cho mình cái bản chất đó, cái đó để mình sống. Mình sống được cái đó thì mình hưởng, mà mình đang hưởng đó là mình nhờ ơn. Chứ có một vị hòa thượng mới nói: cái ăn, cái mặc, đời sống hàng ngày của mình là do Tam Bảo cho mình. Rồi bây giờ ví dụ như hôm nào quý vị nhà cửa được yên thấm, nhẫn nhục được tốt, mình đã qua được những cơn sống khổ, chúng ta nhờ ơn Pháp Bảo. Tiền đâu có mua được, có tiền mua cái bảo hiểm đâu có mua được sự bình an, có tiền mua đồng hồ đeo mà đâu có mua được thời gian, có tiền mua được thuốc bổ uống mà đâu mua được sức khỏe, có tiền thì mua băng giảng thiếu gì nhưng mà đâu có mua được cái gì an lạc. Cho nên mình phải thấm Pháp Bảo thì mình mới an lạc. Cho nên hôm nay trong cái bài kinh này Đức Phật nói có mấy câu: ai muốn là người lễ pháp thì hãy nên nhớ 11 điều. Một là phải trừ kiêu mạn, hai là trừ khát tưởng, khát ái, ba là trừ dục, bốn là dứt dòng sanh tử, năm là được pháp bình đẳng, sáu là đoạn trừ đường ác, bảy là đến chỗ lành, tám là đọa dứt lưới ái, chín là từ hữu vi đến vô vi, mười là chiếu sáng khắp nơi, 11 là đến niết bàn. Quý vị có tin là mình hành chánh pháp thì mình sẽ được chiếu sáng khắp nơi không? Nhiều khi mình chưa tới mà nghe tên mình là ta đã thương quý rồi, tại vì ở nơi mình có pháp. Ví dụ như mình đi đâu mà nói: chị có biết hai gì ba gì không? Ồ, người nó dễ thương lắm á. Nhưng mà ngược lại thôi đừng nói tới người đó, tôi nghe tới đó là tôi lạnh thôi. Có nhiều khi là vậy. Cho nên mình sống mình phải mừng, như là nãy đạo hữu Nguyên Thọ nói vậy. Khó được thân người mà nay mình lại được, khó mà nghe pháp hôm nay mình được nghe, tính tâm khó sanh mà mình lại được sanh, thiện tri thức khó gặp mà nay mình lại gặp thiện tri thức. Quý vị thấy tôn ngộ không? Phải bị núi đè 500 năm để đợi ngày Huyền Trang đến gỡ lá bùa ra để mà tung cái núi đó để được đi thỉnh kinh. Quý vị hiểu được còn đó không? Mình là tôn ngộ không, bị vô minh phiền não ngũ uẩn nó đè mình hết đời này sang kiếp khác, nhiều khi cả đời mà không gặp được thiện tri thức khai mở. Nhưng mà có một ngày nào đó vị thiện tri thức đó có mặt khai mở cho mình chỉ một câu nói thôi, vậy mà mình bừng tỉnh, mình sống đẹp cho tới đi. Như vậy thì ngày nay trong một đời này sống được vài ba chục năm, 5-70 năm mà được gặp giáo pháp thì rõ ràng mình hơn Tôn Ngộ Không rồi. Tôn Ngộ Không phải 500 năm mới gặp ngài Huyền Trang. Cái câu, cái ý của cái đoạn đó là phải chờ bậc thiện tri thức. Ngủ cái núi ngủ đã ngủ và ngủ hành sơn đó, mà đè mình là tượng trưng cho ngủ uẩn. Cho nên mình đó là luôn luôn sống bằng gì? Sống bằng kiêu mạn, tham sân tật đố,
quý vị thấy nơi con người của Tôn Ngộ Không sao? Quậy địa ngục, quậy diêm vương, quậy ông trời, đến mức độ ông tự xưng ông là Tề Thiên Đại Thánh. Chữ Tề Thiên là bằng trời, tôi là một vị đại thánh ngang bằng với trời. Mình cũng vậy, mình mà hơn người ta thì thôi nha, mình mà bằng người ta mình kéo mình lên chút. Cho nên đó, mình có ba loại mặc cảm. Thế mà mình muốn hơn người á thì gọi là tăng thượng mạng. Còn mình ấy, tôi với người đó giống nhau gọi là đẳng mạng. Đẳng mạng là mình luôn luôn mình nghĩ mình với người đó nghe. Còn không nữa là mình bị tự ti mặc cảm, gọi là ti liệt mạng. Ba loại mạng. Và mình muốn hơn người ta gọi là thượng mạng, tăng thượng mạng. Muốn bằng người ta gọi là đẳng mạng. Mà mình nghĩ rằng mình mặc cảm mình thua người ta, mà chính cái mặc cảm đó không phải là mình buồn thiệt đâu, mà mình tự mình làm khó dễ cho mình, cho người, thì gọi là đi liền. Cho nên á, thiện tri thức được gặp đời này, mà thiện tri thức thì có ba loại: ngoại hộ thiện tri thức, giáo họ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức. Ở ngoại hộ là sao? Mình cần cái gì người ta cũng trợ duyên cho mình hết. Cần áo tràng có người cho áo tràng, cần kinh sách có người cho kinh sách, gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Đồng hành là người ta đi chung với mình. Ở đây có ai rủ nhau đi chùa không? À, rủ nhau đi chùa, chở nhau đi chùa, đó là đồng hành thiện tri thức, phải không? Rồi cái người mà chở mình đi chùa đó là ngoại hộ cho mình. Mình không có xe, ta có xe ta chở mình, cho nên biết chị chở tôi, chị là ngoại hộ thiện tri thức. Chị cùng đi chùa với tôi, chị là đồng hành thiện tri thức. Ở trên xe tôi mới vừa bực bội người này người kia, chị nói thôi tu hành buông bỏ được thì tốt, nghe câu đó tôi cũng nhẹ lòng. Chị là giáo thọ thiện tri thức. Cho nên cùng một lúc ngồi trên xe đi chùa mà người lái xe làm đủ ba chức: chở mình đi chùa là ngoại hộ, đi chùa với mình là đồng hành, hướng dẫn cho mình bỏ đi cái phiền muộn gọi là giáo thọ. Vậy thì quý vị kiểm cho quý vị có, mình phải làm giáo thọ và đồng thời mình cũng phải là người thọ giáo. Người thọ giáo là ai? Chỉ gì mình phải thọ giáo, rồi mình lại làm giáo thọ cho những người dở hơn, thấp hơn mình. Được như vậy thì chúng ta là những người sống trong giáo pháp, hành giáo pháp, mà giáo pháp có khả năng trừ khổ, đưa đến chỗ lành, đưa đến chỗ niết bàn, làm cho chúng ta từ hữu vi đến hồi nãy mình thấy cái gì cũng có đó. Chị coi là sáng nó chửi tôi vậy đó. Thì khi mình kêu kia mới nói trời ơi, nó nói mà nó có nghĩ gì đâu. Nhiều khi cái tật nó nói vậy mà cái bụng nó không có. Vậy là mình biết cái nghiệp của cái người kia là nói lung tung. Thôi mình không có buồn. Chính vì vậy cái hồi nãy mình thấy thiệt mình buồn, giờ mình thấy mình còn không thiệt, thôi xả. Quý vị để ý nha, cái người mà mượn tiền mình, khi mà ta mất đi rồi ta chưa kịp trả, cho mình tới mình thắp nhang mình xóa, mình nói hồi sống chị mượn tôi 100 đồng mà chị chưa kịp trả, thôi hôm nay chị mất rồi tôi đến đây thắp hương cho chị và tôi báo chị biết tôi với chị, tôi hỉ xả cho chị hết để chị nhẹ nhàng chị đi, tôi sợ tôi không nói rồi chị nợ tôi, chị nặng nề chị đi không được. Quý vị thấy không, mình sống thì mình trời ơi tư duy từng đồng từng cát, vậy mà tới hồi mà ta mất rồi cái mình tới mình xả cái một nghĩ cái đó đi. Những lúc mình bực bội mình nói thôi biết đâu ngày nay là last day của tôi hay là người kia, xả được. Cho nên giáo pháp có 11 điều mà giúp cho chúng ta, như hồi nãy giờ mình nghe niệm Phật rồi, bây giờ chúng ta niệm pháp. Và phải thấy rằng pháp vì sao mà được quý. Quý vị để ý, ra đường mà gặp đá, gặp sỏi là chuyện thường, phải không? Nếu gặp hột xoàn thì sao? Thì cái gì hiếm là kêu bảo thôi. Nhớ vậy đó, thấy cái gì hiếm là kêu bảo. Cho nên á, là một cái người mà làm thầy ông vua thì gọi là, chúng ta gọi là quốc sư. Còn nếu mà người xả được sân si phiền muộn gọi là quốc bảo, người nói được chánh pháp mới chỉ là quốc sư, người hành luôn cả chánh pháp thì gọi là quốc bảo. Thôi thì hôm nay có bài chia sẻ với đại chúng, chúng ta có cái bài gọi là tôn kính pháp bảo qua cái lời kinh của Phật, và để cho đại chúng nhớ pháp có khả năng giúp cho mình được niết bàn, đến chỗ làm trừ cái ác. Thôi bây giờ gọn ba câu ha: pháp đưa chúng ta hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Hồi nãy mình thấp nghĩ thấp, giờ mình nghĩ cao, nghĩ thượng. Từ cái chỗ đó làm cho tâm mình lành trở lại hướng thiện, rồi từ cái chỗ đó làm cho mình xả bỏ được phiền muộn và là hướng giải thoát. Người nào mà có học pháp, hành pháp, nhất định người đó sẽ có an lạc. Cho nên quý vị thường tụng cái bài tán hộ pháp, ở đây có ai thuộc không? Trời A-tu-la giả xoa thải, đến nghe pháp đó nên chí tâm, ủng hộ Phật pháp khiến thường còn, mỗi vị siêng tu lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chúng này, hoặc ở đất liền hoặc hư không, thường với người đời sanh từ tâm, ngày đêm tự mình hương phát ở, nguyện các thế giới thường an ổn, trú trí vô biên lợi quần sanh, bao nhiêu tội nghiệp hãy tiêu trừ, xa lìa chúng khổ về viên tịch, hàng dùng giới hương xoa bốc sáng, thường trì định mục để giúp thân. Từ đó đây là cái quả nè: hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Thôi chúc cho đại chúng tùy sở trụ xứ thường an lạc.
Ngài đã dạy cho chúng ta tất cả tam tạng kinh điển, thì trừ trong ba nghiệp tham, sân và si. Thưa đại chúng, người tham thì không bao giờ biết đủ, người sân thì lại hay là khổ hạn người khác, còn người si thì xin thưa không bao giờ biết được sai trái. Nếu tưởng như thế là có lợi lớn, thật ra là thiệt hại đến thách thức cái hệ mạng của mình. Ngài hôm nay đã tới chúng ta chỉ dạy cho chúng ta 11 điều hành chánh pháp Như Lai để giúp lòng sanh tử. Nếu tất cả các vị Phật tử hãy kiểm nghiệm lại một cách thấu đáo, nếu thực hành nhận biết được điều đó, bài giảng của Ngài, lời dạy của Ngài là tốt lành, được người trí 8 tháng, thì hãy đặt niềm tin nơi chính pháp đó mà thực hành theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cầu
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.
Cũng xin thưa thật là như thế này, Pháp Hòa thì đi rất nhiều nơi, được các nơi người ta tiếp đãi dữ lắm, nhưng mà không có đâu mà bông nhiều như thế này. Rồi ở Cali hoa nó rẻ lắm, rồi rất là đẹp. Rồi Pháp Hòa xin thật là trân trọng, biết ơn tấm lòng của đại chúng đối với Pháp Hòa. Thì đây là cái bức tranh quà cho tỉnh thất Hiền Như, để mai mốt là quý vị đi đâu tới Hiền Như mà không gặp Pháp Hòa mà gặp cái bức tranh này thì biết là thầy Pháp Hòa đã đứng đón mình. Ta cũng xin giới thiệu là sư cô trụ trì là sư cô Thanh Diệu Pháp. Có quà được biết là cô quy y cho nam cư sĩ ở đây là cô Đạt Chữ Pháp.
mà trong đó có luôn cả Pháp Hòa. Thành nữ ra hôm qua Hòa chọc cổ và nói dạ chào sư phụ. Xin này quà của Phật tử Edmonton, Cara nha, chứ không phải của em. Em là mượn bông cúng Phật thôi. Đây là cái cảnh ở trên tu viện Tây Thiên, nơi đang an trí Đức Bồ Tát Quan Âm bằng đồng ba mặt, gọi là tam thân Quan Âm. Đức Quan Âm ba thân, ở giữa đó là cầm tịnh thủy dương liễu tượng trưng cho vi từ vi đó. Thân kế bên là ngài Bát Ấn cầm quyển tâm kinh Bát Nhã tượng trưng cho trí. Thân thứ ba là ngài cầm vô ý ý và chuyển pháp luân tượng trưng cho dũng, gọi là ba đức tánh của chúng ta là vi trí dũng. Bi là Phật, trí là pháp, dũng là tăng, cho nên đức tượng này cũng tượng trưng cho tam bảo Phật pháp tăng. Cái tượng cao 10 mét bằng đồng, nặng 17 tấn, và vừa rồi đã làm lễ khánh thành an vị tại tu viện Tây Thiên. Thì hôm nào có dịp xin mời quý vị ghé thăm. Và ở chùa Pháp Hòa thì không có cao lương vị gì hết, thì chỉ có cái món là thịt cọp và món mắm đuôi. Quý vị biết mắm đuôi không? Ăn thái chưa? Ăn thái chưa? Ăn đủ các loại mắm mà chưa ăn mắm đuôi đó. Bữa nào qua đó mời ăn muối đập. Và trên này có ở trên này có bốn câu thơ là do một hôm có quà đảnh lễ ngài và có quà làm. Lại Đức Quan Âm đến mẹ hiền, trên cao mẹ chính tấm lòng thiên, quyết đem sức mọn xây nhà đạo, gian khổ lòng con chí vẫn kiên. Quý vị biết là mình ở nước ngoài mình làm Phật sự đâu phải dễ đúng không? Và đây là lời khi Pháp Hòa quỳ lại ngài và Pháp Hòa phát nguyện. Và xin thưa rằng đây là cái lời mà tất cả chúng ta cần có, bởi vì nó như một năng lực giúp cho mình. Ngày xưa khi Pháp Hòa đi tu, trước khi đi tu cũng được một vị thượng tọa cho Pháp Hòa bốn câu thơ, mà bốn câu thơ đó cũng đã rất ấn tượng. Như là Pháp Hòa nói vậy: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh, đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Thầy cho xong bốn câu thơ đó, thầy còn nhắc thêm một lời: ngày nào con xuống tóc đi tu, thầy sẽ cho con thêm hai câu nữa: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Trong cuộc đời chúng ta, những lời đó như những lời sắc ấn, như những người bạn thiện tri thức cho mình. Cho nên quý vị học một câu kinh mà câu đó nó có khả năng giúp cho mình tiến tu, thì câu kinh đó là thiện tri thức. Giống như hôm rồi đứng đất y thì có hoàng ngó lên bức tường có một câu như thế này. Đầu cái câu là nếu thấy cái câu là so với cái vũ trụ mênh mông thì cái khổ của mình chỉ là hạt bụi. Khi mình nghe được một câu đó thì nó tức khắc nó giúp cho mình bớt khổ rất nhiều. Cái khổ của mình chỉ là một hạt bụi trong cái vũ trụ mênh mông này. Cho nên thưa đại chúng, mình khổ mà có người khổ hơn.
nghĩ như vậy cho nên mình an lạc và đón lập pháp. Như nãy giờ có bà chia sẻ, pháp có khả năng đưa mình đến cái chỗ an lạc. Tôi thì hôm nay Phong Hòa về thăm Hiền Như. Quý vị biết chữ Hiền Như nghĩa là gì không?
Hả?
Đúng rồi, vậy là chiều nay mình đề tài mình Hiền Như nghe.
Sống lăng lòng lao sao, giữa
trần thế sống nhẹ nhàng như làn mây giữa trời. Sống sống không hờn, không giận, không oan trách, sống sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với người sống quanh ta.
Trắng màng